vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành một trong những yếu tố làm thay đổi sâu sắc thị trường lao động Úc, trong đó có lĩnh vực ngân hàng và tài chính. Từ các quy trình chăm sóc khách hàng, phân tích dữ liệu cho đến cách mà các ngân hàng tuyển dụng nhân sự trẻ, AI không chỉ giúp làm tăng hiệu quả làm việc mà còn đặt ra những thách thức mới cho người lao động, nhất là sinh viên mới tốt nghiệp. Kim Anh trò chuyện cùng Thảo Nguyễn, tiến sĩ kinh tế Đại học Melbourne, hiện là chuyên viên kinh tế tại ngân hàng NAB.
Chọn nghề gì? Học đại học hay TAFE? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần.
Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, tiếp tục loạt bài tìm hiểu về việc trí tuệ nhân tạo AI đang tác động như thế nào đến thị trường lao động Úc, đặc biệt là những nhóm ngành và công việc có nguy cơ bị thay thế trong thời gian tới. Trong bức tranh chung đó thì ngành ngân hàng đang là một trong những lĩnh vực chịu tác động rõ rệt nhất từ làn sóng công nghệ mới này. AI đang buộc ngành ngân hàng phải tái cấu trúc mạnh mẽ, từ cách vận hành, phục vụ khách hàng cho đến cách tuyển dụng nhân sự. Những công việc đơn giản, lặp đi lặp lại đang dần biến mất, trong khi nhu cầu đối với những người có khả năng tư duy, phân tích, giao tiếp và thấu hiểu con người lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong kỷ nguyên AI, thách thức lớn nhất không phải là AI có lấy mất việc hay không, mà là người lao động có kịp thích nghi để làm việc cùng với AI hay không. Trong chương trình tuần này, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ từ Thảo Nguyễn, tiến sĩ kinh tế Đại học Melbourne, hiện là chuyên viên kinh tế tại ngân hàng NAB.
Xin chào Thảo Nguyễn. Trước hết Thảo Nguyễn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không?
Dạ, em chào chị Kim Anh và chào các bạn là đang nghe SBS Radio. Thì em tên là Thảo Nguyễn, em đến nước Úc từ năm 2014, tức là cũng ở đây được khoảng tầm hơn 10 năm rồi. Thì em đến Úc với bắt đầu bằng chương trình học Master ở UQ ở bang Queensland. Sau đấy em chuyển qua Melbourne vào năm 2017 và bắt đầu học PhD về kinh tế. Hiện giờ thì em đang làm ở phòng kinh tế của ngân hàng NAB.
Công việc của Thảo không biết là nó có liên quan gì đến trí tuệ nhân tạo AI mà hiện giờ người ta nhắc đến rất nhiều hay không?
Thì em nghĩ là AI bây giờ đang là một cái hot topic, tức là một chủ đề rất là nóng và bất kỳ mọi người dù làm ở ngành nghề nào thì đều nghe đến AI hoặc là sử dụng AI. Thì trong cái công việc hàng ngày của em thì em cũng có sử dụng AI thường xuyên, giống như sử dụng Google vậy chị. Thì với cả là khi mà mình em đang làm việc ở ngân hàng và đây là phòng kinh tế thì bọn em cũng thường xuyên đọc và tìm hiểu về những cái thảo luận cũng như là những xu hướng của thị trường về công nghệ AI và những tác động của AI có thể có đến thị trường việc làm cũng như là nền kinh tế của nước Úc cũng như là của thế giới.
Với góc độ là một người làm việc trong ngành ngân hàng rồi cũng học và nghiên cứu về kinh tế thì Thảo có thể cho biết là thì AI đang thay đổi có tác động đến thị trường lao động Úc như thế nào hay không dưới cái góc độ kinh tế?
Dưới góc độ kinh tế thì AI có tác động rất lớn đến thị trường việc làm. Nhưng mà để mình hiểu xem là những tác động đấy nó là tác động tốt hay là tác động không tốt hay là tác động theo xu hướng nào thì đầu tiên là mình phải hiểu xem AI nó là cái gì. Thì có thể mọi người khi nghe nói về AI mọi người rất là lo lắng bởi vì đấy là một công nghệ mới, mọi người không hiểu là AI liệu có giúp được gì cho mình không hay là liệu AI có sẽ thay thế mình trong tương lai không. Thì thực ra AI hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo thì nó là một công nghệ khi máy móc hoặc là máy tính có thể có khả năng học, tư duy và suy nghĩ như là con người. Thì rõ ràng là với những cái công nghệ như thế thì có thể thay thế những cái công việc mà con người mình đang làm, nhưng nó cũng có thể giúp mình làm những công việc đó tốt hơn hoặc là nhanh hơn. Thì em ví dụ như là ngày xưa mình có robot lau nhà chẳng hạn, thì khi mà mình bấm một cái nút thì nó có thể lau, nó lau nhà cho mình, nhưng nó cứ đi thẳng, nó chạm vào vật gì thì nó dừng lại hoặc là nó chuyển ra một hướng khác. Thì nhưng mà ví dụ như với một cái công nghệ AI thì mình có thể set up là thứ hai, thứ năm là nó đi dọn phòng khách cho mình, thứ ba, thứ sáu là nó đi dọn phòng ngủ cho mình, ví dụ như thế. Thì AI nó sẽ thông minh hơn máy móc ngày xưa rất là nhiều. Về vấn đề lao động hay là AI có khả năng làm thay đổi cái thị trường lao động này như thế nào, thì nó sẽ thay đổi thị trường lao động theo như những nghiên cứu gần đây cũng như là theo như các chuyên gia dự báo, thì nó sẽ thay đổi theo ba tức là theo ba hướng. Thứ nhất là với những cái ngành nghề có trình độ cao thì AI sẽ giúp những người này làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn và có chất lượng hơn. Ví dụ những ngành nghề này như là các ngành như bác sĩ, kỹ sư, hoặc là luật sư, hay thậm chí là những người làm công việc bằng giấy, thì AI sẽ giúp họ tổng hợp tài liệu nhanh hơn. Thì ví dụ trước đây mình cần có hai ba trợ lý và mỗi trợ lý đấy làm những cái việc nhỏ, thì và mình phải đưa cái yêu cầu công việc rõ ràng cụ thể. Thì bây giờ với chỉ với một AI hay là một chương trình máy tính thì những người bác sĩ đấy có thể tổng hợp nhiều tài liệu hơn, có thể trị cho nhiều bệnh nhân trong cùng một khoảng thời gian đấy hơn. Cái hướng thứ hai đấy là những cái ngành nghề không có bị chịu tác động nhiều bởi công nghệ máy tính hoặc là trí tuệ nhân tạo. Đó là những ngành nghề mà yêu cầu gọi là tương tác với con người nhiều hoặc là cần yêu cầu những sự khéo léo. Ví dụ như vẽ tranh chẳng hạn. Tất nhiên là AI nó cũng có thể vẽ, thế nhưng mà nó không phải là ý tưởng của con người. Hay là những việc như là chăm sóc sức khỏe người già, cần tâm sự tâm tình với người già, hay thậm chí là chăm sóc khách hàng chẳng hạn. Mặc dù là có rất nhiều người nghĩ là AI sau này sẽ thay thế những cái người chăm sóc khách hàng, những người mà gọi điện thoại chăm sóc khách hàng chứ. Thế nhưng mà thực tế là những cái công việc đấy nó sẽ thay đổi và nó sẽ biến đổi theo thời gian. Mình vẫn cần con người chăm sóc con người thay vì là robot. Và cái ngành thứ cái hướng thứ ba đấy là sẽ có những ngành nghề mới phát triển. Ví dụ như những ngành như là huấn luyện AI hay là những ngành mới mà thậm chí bây giờ mình chưa thể tưởng tượng ra được, hoặc là những cái ngành về công nghệ năng lượng chẳng hạn, bởi vì năng lượng là một yếu tố rất là quan trọng với AI. Thì đấy là ba hướng mà nó có thể thay đổi cái thị trường lao động trong tương lai.
Theo như Thảo phân tích thì mình thấy rõ ràng là AI là có thể giúp cho con người làm việc hiệu quả, giúp được rất nhiều cho con người trong cái công việc. Nhưng mà như vậy thì liệu nó có tạo ra cái rủi ro là sẽ mất việc làm hay không?
Chắc chắn là sẽ có những việc làm sẽ không còn nữa. Tức là thị trường lao động nó sẽ biến đổi hàng ngày. Thực ra nó không phải là chỉ có biến đổi khi mà AI xuất hiện, mà là thị trường lao động luôn luôn biến đổi, luôn luôn thay đổi theo thời gian và để đáp ứng nhu cầu mới của con người. Ví dụ như cách đây khoảng 100 năm ấy chị, khi mà mình bắt đầu có gọi là cái cách mạng gọi là Industrial Revolution, là cải cách công nghiệp hay cách mạng công nghiệp á. Khi mà mình có những cái máy móc mà có thể sản xuất nhanh và hiệu quả hơn con người, thì rõ ràng là khi đấy ví dụ như nghề nông dân hay là nghề công nhân sẽ thay đổi theo thời gian, không phải là mình sẽ đi cày ruộng với trâu hoặc là với sức của động vật hàng ngày nữa, mà bây giờ mình sẽ có máy móc giúp hỗ trợ và giúp đỡ cho mình. Thì thay vì mình ví dụ mình cày một mẫu ruộng trong 2 3 ngày chẳng hạn, thì bây giờ mình có thể cày 10 mẫu trong một ngày. Thì nó giống như thế, AI nó cũng sẽ thay đổi cái công việc như thế. Thì có những ngành sẽ bị mất đi, ví dụ những ngành như là nhập liệu hay là những ngành như là cũng là chăm sóc khách hàng nhưng chăm sóc khách hàng cơ bản đơn giản chẳng hạn. Thì ví dụ như em ví dụ trong ngành ngân hàng nha. Ví dụ trước đây khi mà chị nhìn thấy ngân hàng có thể charge chị một cái phí gì mà chị thấy không hợp lý chẳng hạn, ví dụ như là phí duy trì tài khoản hàng tháng mà bình thường ra là đáng ra là chị không bị charge, nhưng mà tháng này nó họ họ lại charge chị, thì chị sẽ phải gọi điện lên, chị chờ 10 phút để chị thông máy, rồi sẽ có một người nghe chị giải thích vấn đề của chị, và người đấy sẽ phải vào hệ thống để người ta tìm hiểu xem, người ta xem là ngày nào charge cái phí đó và vì sao lại charge phí đó, liệu mình có thể refund cho khách hàng không. Thì ví dụ cả cái quá trình này sẽ diễn ra, ví dụ em nghĩ được khoảng tầm 30 phút chẳng hạn. Nhưng bây giờ với công nghệ AI thì chị có thể sử dụng ngay chatbot ở trên 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 cái app của mình á, thì chị cần click những những cái gợi ý của họ thôi. Ví dụ như là hôm nay bạn liên hệ với chúng tôi về vấn đề gì, về transaction chẳng hạn, thế thì tại sao bạn lại cái transaction nào bạn muốn, dispute hoặc là bạn muốn thay đổi hay là bạn muốn tìm hiểu, thì chị bấm một cái transaction đấy thì ngay lập tức những cái con AI đó hoặc là những cái con chatbot đó họ có thể vào hệ thống hoặc làm hết những việc đấy cho mình. Thì đó là những cái công việc mình sẽ bị thay thế. Nhưng mà cũng trong một cái ngành chăm sóc khách hàng sẽ có những người sẽ không bị thay thế, hoặc là có những người sẽ cần được nhiều hơn chẳng hạn. Ví dụ cần phải tìm hiểu cái nhu cầu toàn diện của khách hàng, ví dụ như chị chuẩn bị muốn vay tiền mua nhà chẳng hạn, thì không thể nào mà có một con AI nào hoặc một con chatbot nào có thể hoàn toàn hiểu được cái bức tranh tổng thể, bức tranh kinh tế của cả gia đình mình. Thì lúc đấy vẫn cần có những người nhân viên ngân hàng hoặc những cái nhân viên hoặc là như mortgage broker chẳng hạn, vẫn phải tìm hiểu xem hàng tháng chị tiêu bao nhiêu, mục tiêu tài chính của chị trong tương lai sẽ là gì chẳng hạn như vậy. Đó thì đấy là những cái ngành nghề sẽ không bị thay thế, trong khi đó những cái ngành đơn giản cơ bản lặp đi lặp lại thì sẽ bị thay thế.
Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần.
Gần đây á, một cái nghiên cứu và đã được đăng trên ABC cho rằng là sinh viên mới tốt nghiệp ở Úc đang khó xin việc hơn trong bối cảnh là AI đang phát triển. Thì Thảo nhìn nhận cái vấn đề này ra sao?
Đây là một thực tế không chỉ là ở Úc mà là ở trên thị trường toàn thế giới luôn. Bởi vì là những cái công việc mà mình hay gọi là entry level, là những cái công việc mới dành cho những nhân viên trẻ, thì bây giờ người ta sẽ giảm dần những cái công việc đấy đi. Em lấy ví dụ như làm về nghiên cứu chẳng hạn. Trước đây ví dụ như một giáo sư đại học ở trường đại học chẳng hạn muốn làm nghiên cứu thì họ hay thường tuyển 2 hoặc 3 sinh viên để hỗ trợ nghiên cứu cho mình. Những người đấy sẽ làm những công việc đơn giản, ví dụ như tìm hiểu tài liệu này, tổng hợp tài liệu này, hoặc là nếu ở những cái ngành khoa học chẳng hạn thì sẽ làm việc trong phòng thí nghiệm, làm những cái thí nghiệm đơn giản. Thì với những người đó, các giáo sư vẫn phải dành rất nhiều thời gian để chỉ cho họ là phải làm như thế nào. Hoặc là đôi khi giáo sư cần hỏi một vài câu hỏi về những cái kết quả mà các bạn đưa ra chẳng hạn, thì các giáo sư không thể nào gọi điện vào lúc 6 giờ tối hoặc là 8 giờ tối cho các bạn trong khi ông ấy đang xem những tài liệu đấy. Trước đây ví dụ như giáo sư cần 2 hoặc 3 người cho những vị trí đó, thì nay với AI giáo sư có thể chỉ cần một người thôi để quản lý AI và làm tất cả những công việc đấy. Và giáo sư cũng cùng một lúc sử dụng AI để tra vấn tài liệu, hoặc là để kiểm tra những cái thông tin hoặc là những cái kết quả mà các bạn junior hoặc là các bạn sinh viên mới tốt nghiệp đưa cho ông ấy. Và AI sẽ làm việc 24/7, không bao giờ gọi là complain ấy, không có kêu là hôm nay em mệt, hôm nay em nghỉ ốm, ngày hôm nay là con em cần phải đưa đi bệnh viện. Tức là cái AI này nó làm việc mà không có bao giờ yêu cầu, không có nhiều yêu cầu. Thế thì rõ ràng là những cái công việc entry level, những công việc mà mình có thể quản lý AI được thì sẽ bị thay thế, và những bạn sinh viên mới ra trường là những người thường nhận những cái công việc này. Và theo nghiên cứu mới đây ví dụ như thị trường ở Úc chẳng hạn, thì cái tỷ lệ thất nghiệp đang rất là thấp, chỉ khoảng tầm 4-4.5%, số liệu là 4-4.5% thì là thấp kỷ lục. Thế nhưng với các bạn trẻ tỷ lệ thất nghiệp lại rất là cao, tức là khoảng tầm 9.2%, tức là gần gấp đôi. Thì đấy là sự thật ở thị trường Úc cũng như là thị trường thế giới cũng giống như vậy. Theo nghiên cứu mới đây thì là khoảng tầm 66% các công ty nói rằng họ sẽ giảm cái việc tuyển dụng những cái bạn trẻ hoặc là ở những cái vị trí entry level, chứ không phải là giảm tuyển dụng các bạn trẻ mà giảm tuyển dụng cho những cái vị trí đó. Thế nhưng mà tuy nhiên là điều này không phải là chỉ vì AI thay thế những cái công việc đấy, mà bởi vì thị trường lao động nó thay đổi theo ngày. Và thêm một phần nữa đấy là do cái thị trường cũng như là các nền kinh tế nó đang rơi vào giai đoạn chậm lại, cũng như là có những biến động trên thị trường mà các doanh nghiệp họ đang nhìn và chờ xem chuyện gì sắp xảy ra trước khi họ quyết định là họ có tuyển dụng hoặc là họ có tăng cái scale của mình, tăng mức độ tuyển dụng của công ty mình hay không.
Cảm ơn Thảo Nguyễn rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái cuộc trò chuyện hôm nay.
Dạ, em cảm ơn chị Kim Anh đã cho em có thời gian để nói chuyện với chị và chia sẻ với mọi người.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Kim Anh cũng xin được nhắc rằng những quan điểm và trải nghiệm được chia sẻ trong câu chuyện này chỉ mang tính chất cá nhân. Chúng tôi không ủng hộ hay là quảng bá cho bất kỳ tổ chức giáo dục, dịch vụ tài chính hoặc là tư vấn cụ thể nào. Người đọc nên tự nghiên cứu và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp khi cần thiết. Kim Anh cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với Thảo Nguyễn để nhìn sâu hơn vào nhóm người lao động ở độ tuổi 40 đến 50. Liệu AI có thực sự là mối đe dọa đối với những người đã có nhiều năm kinh nghiệm? Hay ngược lại, đây chính là một cơ hội để thích nghi, nâng cao kỹ năng và tiếp tục khẳng định giá trị của mình trong môi trường làm việc mới? Mời quý vị cùng đón nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.